nào cao mà chữa. Rồi tức là ở cái cõi ta bà chúng mình đây, tại làm sao Phật lại chỉ cao được có một thước mà ma họ cao lên cả trượng, còn xa cái tâm của con này. Khi cái tham và cái sân này nó lại chi phối được con, thế cho nên rằng cái phước đức của con, cho nên con nhìn những cảnh xung quanh là nhìn theo cái phước của mỗi người, cái nghiệp của mỗi người. Nếu mà con thấy được thánh hiền thì đó là bởi vì cái tâm của con lành. Có phải trong kinh vẫn nói người nào có đại phước đức mới được gặp Phật, được gặp Bồ Tát thánh hiền à? Đấy, cho nên mình có phước mình mới được gặp những các vị ấy. Thế còn nếu mà mình có tội báo thì mình gặp Phật ở trước mặt mình, đừng mình không có biết được Phật, mình không có theo Phật, mình lại thấy đấy là ma. Thế cho nên rằng ở cái cõi ta bà này thì Phật cao có một thước thôi. Bởi vì những người tin tưởng Phật, sống theo Phật, tu theo Phật nhiều không? Thì ít. Mà những người theo ma ấy, ủng hộ cho ma ấy, nhiều không? Thì nhiều. Cho nên cái cõi ta bà này ma họ cao cả thước, à cả trượng, còn Phật cao thước rồi. Ủng hộ cho Phật mà tu theo Phật để làm Phật cái số hiếm lắm. Còn cái nhãn nghiệp của ma đã cái mặt đó. Tại sao? Bởi vì làm người theo ma nghiệp cho nên ma nó sai sự dễ, còn làm người theo Phật ít, Phật có dạy bảo cũng khó khăn mà theo được Phật. Thế cho nên ở cõi ta bà này thì ma nó cao một trượng mà Phật chỉ cao có một thứ, nghĩa là cái mãnh lực của ma lớn lắm. Thì đấy chứ mình nhìn thấy khắp chung quanh mình đấy, cái khổ nạn bao nhiêu, cái sao Phật không cứu, sao Phật không cứu, cứ để người ta tông xe ngoài đường cái bao nhiêu người gãy chân gãy tay, Phật đi đâu? Thấy thế đấy. Cho nên ở cái cõi ta bà này cái nghiệp của người ta nó mông, cho nên Phật bất lực. Phật bất lực nhưng không phải không có, vẫn có Phật đấy. Vì thế Phật vẫn còn được, vẫn còn một thước Phật. Không đến nỗi hoàn toàn không có. Với những người nào có tâm Phật thì Phật vẫn cứu, và Phật vẫn ở tại ngay ở tâm mình, ở ngay chung quanh mình. Thế nhưng mà những người nào có tâm tin Phật kìa, theo Phật kìa, thì Phật mới cứu được. Còn cứ chạy theo ma thì Phật làm sao Phật nắm lại được. Chữ chú tâm quan sát này là quan sát tâm mình, đúng để quan sát mấy cái ảnh hình ảnh nó hiện lên. Không có bận lòng gì đến những cái hình ảnh nó hiện ra cả, dù là hiện ra ma hay hiện ra Phật, hoa sen hay là cảnh địa ngục, mình cứ mặc kệ, đừng dính vào đến những cái cảnh ấy, mà chỉ để tâm về, để ý về tâm mình thôi, không mong mỏi thấy gì đó. Nhất là các vị có chủng tử tịnh độ, đừng ao ước hoa sen hay là thấy Phật xóa đầu, đừng mong mỏi thấy gì mà cũng không xua đuổi, không chạy trốn. Có chạy nổi không? Họ ở trong mình chạy đâu? Thế cho nên không xua đuổi, không chạy trốn. Trong những cái lúc gặp đây á, rồi đến lúc lâm chung á, thế nào thì muốn dù không cũng đi vào nhiều cảnh. Nếu tập ở đây rồi thì lúc bây giờ mình cứ thế mình làm, thì lúc lâm chung cứ việc xoay về tâm mình mà bình tĩnh thì giải thoát hết những các cái lạc đường. Mà nếu mà không, nhiều khi thấy mưa to gió lớn, chạy vào một cái hang để chạy trốn, thì hóa ra là đã vào cái bụng một con bò hay là một con chó rồi. Nó có nhiều cái nghiệp lực, nó biến hóa nhiều cảnh rồi. Nhưng mà nếu tin được là tâm mình bất động, tâm mình là Phật, thế thì cứ vững tâm. Nếu mà tin được tâm mình mà vững tâm được, đó là cái số một. Hai là tin Phật được, mà nhất tâm cứ niệm Phật đi, không cần tìm Phật ở đâu, Phật ở ngay tâm mình, cứ tin mình Phật ở ngay mình, cứ một lòng niệm Phật thì mặc cho cảnh gì nó hiện ra cũng được. Cái lúc lâm chung nhắm mắt rồi, lúc bây giờ không có chuyện mà không có những cái cảnh này, nó nhiều lắm. Còn đây là bây giờ mình còn đang khỏe mạnh, bình an, chỉ vì có ngồi tĩnh thôi, ép cái ý thức nó không được tự do biến hóa, thì nó mọc ra các thứ cảnh, thì nó biến ra các thứ cảnh cho mà thấy. Thế thì tới thì nó chỉ có 1% thôi. Thế cái lúc lâm chung ấy, thì cả 100% mình phải đối đầu. Cho nên tu cái này không những là hiện tại mình hy vọng cái giải thoát, mà đến cái lúc lâm chung ấy, mình có cái phương pháp để cứu. Ở trong sách thì các cụ cứ dặn rằng người chết thì mình phải ngồi mình nói cho người ta nghe. Nhưng mà theo như ý thầy, lúc ấy người ta khổ quá rồi, mình nói léo nhéo biết người ta có nghe hay không. Cho nên chi bằng cứ khuyên người ta niệm Phật. Rồi lúc bây giờ mình niệm Phật trợ duyên cho người ta nhớ. Theo như chỗ thầy kinh nghiệm cái thần thường của chúng ta như thế nó gọi. Chứ còn mình ngồi mình giảng nó chặt biết người ta có nghe hay không. Mà có khi tăng cường cái sợ hãi, cái tán loạn của người ta. Phải là những các vị có khả năng thì mới làm được những việc này. Cho nên thầy thấy cái việc tín tâm mà niệm Phật cho người ta cầu bằng thanh tịnh tâm, khiến cho trong lòng người ta có sẵn một cái đường đi, rồi người ta cứ tin được Phật ở tâm mình, cứ niệm Phật đi, thì bình tĩnh mà niệm Phật, cảnh gì cũng cứ mặc kệ, không chạy trốn, không tìm được gì cả, thì may ra thoát được những các cái biến động của tâm mà Phật với Bồ Tát mới cứu được. Cho nên bây giờ chúng ta phải chớ quên cái điểm căn bản này, mà cứ chú tâm quan sát, nghĩa là quan sát cái tâm mình. Thứ nhất là đừng mong mỏi một cái gì, dù là cảnh cực lạc, dù là tòa sen, hay là vật thân nhân, hay cái gì vật quen, nghĩa là mình nương tựa mình, mà tin chắc là có Phật giúp, nhưng mà Phật ở ngay tâm mình, không phải cầu ở đâu, không phải động tâm, không phải di chuyển. Tin chắc là mình, bản chất của mình thường trụ bất động. Tin chắc có Đức Phật vẫn ở tâm mình, chỉ một lòng từ bi tha thứ cho mình những cái sai quấy. Cho nên một bề nương tựa bản chất mình và nương tựa Đức Phật. Nhưng mà tin Phật ở ngay tâm, không cần phải đem tâm đi chỗ nào cả, thì như vậy nó yên, nó cái tâm mình nó không động. Thế còn như cảnh cực lạc thì nhất định là có. Nếu mình tâm mình thanh tịnh là một, lại có duyên đến Phật Di Đà là hai, đủ nhân đủ duyên mình có về cực lạc không? Có vẻ đủ nhân đủ duyên thì không muốn nó cũng phải thành. Cho nên không cần mong cầu gì cả. Mà cũng đừng sợ hãi, đừng xua đuổi. Xua đuổi là những cái xấu đã hiện ra. Đấy. Ở trong cái cuốn dạy về cái giảng cho những người chết lúc lâm chung ở bên Tây Tạng, các ngài cứ giảng rằng cái lúc bây giờ thì vong linh sẽ thấy một âm thần, rồi có một bà quàng tay cổ âm thần, tay cầm một con ốc điêu đầy máu, để đưa vào niệm âm thật. Thấy cái hình ảnh như thế hiện ra thì nên biết rằng vị thần này là thiện thần. Nhưng mà trong cái cảnh như thế mình có hợp được ý không? Đấy, thì nói rằng nếu thấy cái cảnh như thế, tin rằng đây là một vị thiện thần thì yên tâm. Thế thầy thấy những cái giảng như thế khó lắm. Các ngài nói thì dĩ nhiên là các ngài phải dạy cái đúng cái phải thế. Nhưng mà bảo chúng ta yên tâm mà ngó cái đó chắc khó lắm. Cho nên cái phương pháp ở đây là cứ an định một cái tâm mình, đừng bận làm những cảnh bên ngoài. Nếu mà ông thần là thiện thì ông là khắc giúp mình, đã mình chẳng phải cầu ông cũng giúp. Cho nên không cần phải theo những các cái cảnh là làm gì. Nhưng mà đấy, nếu có những cái cảnh như thế hiện lên trước mặt mình thì làm sao mà mình không xua đuổi. Cho nên đây giảng chớ có xua đuổi, và nhớ rằng đây là những ảo ảnh, tin rằng đây là ảo ảnh, chỉ tâm mình là thật thôi. Quay về tâm mình thì được mà để làm chủ những cái biến động của tâm, tâm nó mừng thì mình phải làm chủ cái mừng này để cho nó tan đi. Tâm nó sợ, mình phải làm chủ cái sợ này để nó tan đi. Tâm nó muốn xua đuổi nữa là nó ghét, thì mình cũng phải làm chủ cái ghét này, đừng xua đuổi mà nó khác tan đi. Nó không phải mình, đừng nhận là mình muốn xua đuổi, đừng nhận là mình, đừng nhận là mình ghét. Thế thì đó là cái phương pháp duy nhất để giải thoát những cái nghiệp báo cấp bách nó đến. Cái lúc bây giờ nó kéo mình đi, thầy là nói cái lúc lâm chung. Thì bây giờ mấy lúc lâm chung đâu có phải khác nhau, cũng vẫn là mình, cũng tâm mình với những nghiệp báo của mình. Cho nên bây giờ mình theo những cái mình dẫn thì đó là mình đã sửa soạn để lúc lâm chung mình đi theo những cái đó. Thế cho nên không mong mỏi, tức là đừng có mừng mà cũng không xua đuổi, nghĩa là đừng có ghét mà cũng không chạy trốn, nghĩa là không có sợ hãi. Nếu mà mình chạy theo mình đuổi người ta thì sao? Tâm sẽ bất an, cái tâm nó động, nó chuyển. Cho nên cứ theo dõi hơi thở, coi tất cả những cái bóng ảnh này như Lăng Nghiêm dạy đều là cái ác ấp ma của mình nó hiện ra đấy thôi. Dù những hình ảnh này họ tiến tới sát gần này, có khi thấy một con nàn ở các thứ miệng nó đỏ lộp lòn những lửa, mắt nó lồi đấy, rồi thì răng nanh nó chìa ra đó. Nếu những hình ảnh này có đến sát gần mình cũng mặc, chỉ cứ chú tâm và hơi thở. Đây là ngài dặn chúng ta cái lúc tu. Nhưng mà nhớ rằng tu đây không phải được chê, mà để cứu mình. Hiện tại đây là những cái việc này, chứ lúc lâm chung còn nhiều chuyện nữa. Cũng bằng những cái này nhưng mà nó mạnh hơn. Lúc lâm chung là cái lúc mà những cái nghiệp báo nó hiện các hình tướng để mình chiêu và mình đi trả nợ. Thì ở đây ngài dặn mình chỉ việc thở vào và thở ra ba hơi thật dài là hình ảnh sẽ hết. Đấy, lúc bây giờ nhớ mà thở như vậy để giải. Như chúng ta mỗi khi trước khi ngồi thiền có phải vẫn thở ba cái hơi này không? Đấy, thì tập như thế mà các vị tu về cái nhân điểm, các vị cũng tập ba cái hơi thở này, tức là cứ thở vào, nhưng mà không cứ thật là ba, có vị mệt quá thì có thể là năm, nhưng mà đừng nhầm nhiều thì nó sinh bệnh. Thế thì cứ thở vào thật sâu, mà như chúng mình ngồi thiền cả ngày vẫn vậy, thở vào thật sâu, tưởng như là tất cả mười phương cái không khí lành vào toàn thân. Như chúng mình thì cứ tưởng như là hào cái ánh sáng của Đức A Di Đà như thầy nói hôm qua, cái biển ánh sáng đó, mình có ở trong cái biển, mình thở thao. Thế thì mình thở vào dài, xong lại thở ra bằng miệng, thở ra thật dài. Thì ba cái như thế để mà tránh đi những các cái trược khí ở trong người. Có thể thở, nếu khi nào mà mệt mỏi có thể thở 5 cái. Nhưng mà nhớ là đừng có thở dài, cái trường này nhiều quá thì lại đọc. Mọi kinh nghiệm bất thường đều đem lợi ích cho bậc trí, nhưng là mối tai hại cho kẻ thiếu khôn ngoan bình tĩnh. Thì các ngài ăn thuộc nữa. Thế còn chúng mình thì sao? Nên đó là người thiếu khôn ngoan. Tại sao con sợ mà lại bảo là con thiếu khôn ngoan? Mình theo cái cảnh là ma nó nhập tâm, và cho nên gọi là cái tai hại cho những người thiếu khôn ngoan. Nếu mà mình theo cảnh cái là ma nó nhập tâm luôn. Được. Mà sự thật ra thì cái lúc này nó không còn khôn nó ngoan gì nữa, bởi vì mình bị những các cái chi phối này từ lịch kiếp ra. Cho nên như thầy ở khuyên chúng hàng ngày tập hai việc ấy. Một là quán bất tịnh để thả cái ngã ái đạn chất, cứ một bề biết cái thân này không phải mình để đừng quản lại. Thế thì nó không mừng, nó cũng không vui. Thế rồi việc thứ hai là giữ cái tâm quân bình, tâm an ổn, cái tâm phước đức, thì có vợ có phước thì coi như là mình có ủng hộ hai ủng hộ pháp đó, thì mình rõ những các cái định cảnh ngoài để chi phối. Thế cái lúc mình nó sợ mà nói chuyện đừng sợ, khó lắm. Mình thấy cảnh nào mình cũng cứ bình tĩnh và tiếp tục cái việc làm của mình. Cái duyên này là một trạng thái của tâm theo duyên mà khởi lên. Chứ nếu cái cảnh ở trước mắt mình ấy là cái cảnh ma hay cái cảnh xấu thì cái vui nó đâu có hiện. Cho nên cái vui cũng như cái buồn cũng như cái sợ chỉ là những cái trạng thái của tâm theo duyên mà khởi lên, gọi là những cái tâm sợ. Thế thì bây giờ mình an định về cái tâm mình, còn những các cái trạng thái theo duyên ấy mình mặc cho nó tan đi. Coi nó như những khách đến rồi đi. Con có học Lan Điên cái thí dụ cái quán trọ, thế nào là chủ, thế nào là khách. Âm cũng là khách. Mà thứ nhất là cái vui buồn mình nhận, mà từ xưa mình cứ nhận là mình ấy, thì nó đều là khách cả. Con nói cho thầy biết thế nào là thiền mà hành, mà thế nào là hành thiền. Thiền hành tức là thiền trong cái lúc đi kinh hành. Thế còn hành thiền tức là thực hành cái pháp thiền định. Ngày dạy mình đi thế nào? Ở trên này nói về thiền hành thật ra chỉ có đoạn thôi. Còn ở dưới là nói về tất cả các quay đi, đi đứng nằm ngồi, chứ không cứ riêng cái chuyện đi. Vậy thì mỗi khi mình mà nghe thì cũng không nên rằng cứ cố bắt cái thân mình nó ngồi yên, bởi vì như thế những các cái máu mạch máu nó không được cử động, nó không được lưu thông, có khi nó sinh bệnh. Cho nên đây ngài nói rằng nếu thấy mọi mệt thì phải thay đổi tư thế, dầu hành thiền suốt đêm mà không giác tỉnh những diễn biến của tâm thì chẳng phải là tinh tấn. Câu này là nói cái gì? Có thể bởi vì ngồi mà để vọng tưởng nó lưu nó đi, mà cũng có thể có những vị ngồi mà chỉ an định thôi, chứ không để tâm đến những cái diễn biến của tâm, nghĩa là không ghi nhận mà chỉ cầu cái an định thôi. Thì theo như ngài đây ấy, ngài cũng gọi là thế, không gọi là tinh tấn. Chứ còn dĩ nhiên ngồi mà vọng tưởng đây nói làm gì? Đây nói những người ta ngồi thiền, người ta giữ cái tâm cho nó tĩnh lặng, chú trọng về cái sự tĩnh lặng, tìm cách để bắt tâm nó tĩnh lặng. Nhưng mà những cái gì nó xảy ra thế vị nó không có ghi, thì đây này gọi là không phải là tinh tấn. Bởi vì nó như thế thì không gọi là thiền, thiền minh sát nữa. Ở đây là đang nói về cái tuệ minh sát. Đây là nói đặc biệt trong cái kinh tứ niệm xứ của mình, như tụi tu về cái phần nào nhỉ? Sát cái uy nghi à, trong cái kinh, cái thân mình nó cử động thế nào, cái ý ghi nhận, rồi lại quan sát quán cái thọ, lại quán cái tâm, đấy, xem là nó chuyển biến thế nào, nó có những cái gì nó hiện lên, thì đều để ý ghi nhận. Ghi nhận như thế để làm gì? Chúng ta thường là bỏ qua để cho nó xong, mất công ghi làm gì, trong cái lúc mình vừa ghi nó đã hết rồi. Nhưng mà đây ngài cái bắt buộc phải ghi là để làm gì? À, bởi vì cái thói quen và cái tâm mình lúc bây giờ nó biến đi chuyện khác, cho nên phải tập cho nó phải sống trong hiện tại, nó phải nhìn thấy cái hiện tại và nó ngó thấy cái hiện tại, và cũng để xuất tập. Nếu có ghi thì nó mới thật sáng tỏ, và nhiều khi thì mình cứ lơ mơ rồi mình bỏ qua. Cái khóa là nó không có gì gọi là minh, cũng không có gì gọi là sát nữa, thì không có cái tuệ gọi là minh và sát. Minh là thấy rõ ràng, sát là quan sát, là chiếu soi, chiếu soi thấy rõ ràng, tập cho cái tâm của mình nó làm cái việc ấy, để cho nó thành một thói quen, nó thành một cái nghiệp chiếu soi lại mình. Nếu mà có được cái nghiệp trí tuệ này thật là đại phúc được. Cho nên đây ngài bảo dù ngồi cả đêm mà mình không chịu giác tỉnh những diễn biến của tâm, nghĩa là mình chỉ chú trọng về định thôi mà không chú trọng về tuệ, thì ở đây ngài bảo là không phải tinh tấn, bởi vì nó không thành được cái minh sát tuệ. Thế bây giờ lúc đi ngài dạy làm sao nhỉ? Cô đi nữa thì cô hãy nhìn xuống đất trước mặt khoảng 2 mét, mà cần nhất là như vậy để mình cái con mắt của mình nó đừng động theo những các cảnh bên ngoài. Như thế thì tức là đây vẫn nói về chuyện thiền hành, tức là đang đi. Vậy thì cái cơ thể mỏi mệt thay đổi tư thế, chắc là ngài khuyên mình nếu đi mà thấy mỏi mệt thì ngồi tùy theo cái việc trong lúc đi. À, vậy thì ngài vẫn đang giảng về cái việc đi, việc thiền hành. Đi mỏi quá thì không nên cố chấp. Đây là nói chuyện ở các vị tu một mình, chứ còn ở mấy chị em thì phải theo cái quy tắc. Chú tâm vào những cảm giác của cơ thể, nghĩa là thế nào? Để những tư tưởng và cảm giác trói buộc là thế nào? Đừng nhận là ta khổ, ta vui, ta đau, ta ngứa, mà biết đây là những hiện tượng theo duyên nó khởi lên, và toàn thể tiến trình sanh diệt. Có như thế trí tuệ mới phát triển. Câu này nói gì? Là cái trí tuệ của mình nó soi được ở thân mình, tâm mình nó chỉ là một chuỗi những cái vọng tưởng, cái này hiện và cái tan đi, những cái cảm giác nó hiện và nó lại tan đi, chung quy chỉ là một chuỗi sanh diệt nối tiếp, chứ không có cái gì là ta ở trong đó cả. Vì thế gọi là tập cho trí tuệ nó phát triển. Điều gì hiện khởi trong tâm phải kịp thời tỉnh giác, nếu không thì phiền não sẽ xâm chiếm lại. Để kịp thời mà đồng giá thấy cái sân thì biết là mình đang cái sân mà đang tràn ra, mà thấy cái than này cái đó nó khó tỉnh giá cả, bởi vì nó cứ lẫn ở trong cơ thể, mình không thấy được là cái than, nhận được ra cái mặt nó thì cái này khó đấy. Cho nên đây này rằng những cái gì hiện khởi trong tâm. Cho nên cái vị này phải tĩnh lắm, phải sáng suốt, bấm cái niệm nó chuyển động về yêu, về thích, hay về bực bội, hay là sợ hãi. Mỗi mỗi mình phải kịp thời thấy nó ngay. Thấy nó ngay thì nó không kịp biến thành ra những cái tham sân si. Chỉ có một cách là để tâm về cái soi cái tâm của mình. Tuy rằng chủ và cái hơi thở, nhưng mà vẫn là để soi cái tâm. Thế thì mình có cách mình đến nhà được những cái tiền não này. Do có kẻ chỗ ta mới lo giữ của, do có tiền não ta mới chăm hành thiền. Thế cho nên đừng lo rằng đừng phiền mình, tôi sân si quá, tôi than nhiều quá. Thế được mà nên biết rằng đời đi chứng quán những cái đó, mình mới có tu. Mà có tu thì mình mới có giải thoát. Nếu không có những tiếng than tiếng sân nó hiện lên, chắc mình không có tu đâu. Mà có cái tu mới giải thoát, bởi vì cái si nó lớn nhất, nó vẫn nằm ngủ yên ở trong tạm thức mình. Thế mà nếu nhờ có cái tham cái sân nó đặt ra ngoài thì mình trừ, thì cái si đó đó và nó tan, cái tuệ nó khai thì cái si nó mới tan. Tiếp ngay cái lúc này cái ngài cần cái gì là ghi nhận tất cả những cái chuyển biến và những cảm giác của thân. Thế đấy, thì đây là ý của ngài muốn cho mình để ý cái tuệ của mình lúc nào nó phải chịu soi quán thân quán tâm, chứ không phải là chỉ tìm cái tĩnh lặng bình an, không chỉ cầu cái yên ổn mà tìm cái sự tĩnh lặng, không phải thế. Đây là cầu tuệ. Việc của con là dân nghiệp, cái nghiệp dân dục mà vào được mãi, tức là cái nghiệp chính mà sinh ra, cái nghiệp mà phải sinh vào bụng mà là nghiệp là do cái dâm dục. Thế là cái do cái nghiệp đấy mà phải sinh ra, rồi lại nhờ có manh giới mới được vào cái bụng một con người để ra làm thân người. Chứ nếu mà trong đời quá khứ hoặc ăn trộm thì đã vào bụng Minh Châu, hoặc là sát sanh thì đã vào bụng con cọp, hoặc rối láo thì đã vào bụng con ma con quỷ. Thế ngài có cái chuyện giữ được năng giới cho nên nó không lạc vào những cái bụng kia thì mới được vào cái bụng con người thì ra làm người. Vậy thì cái thân hồng quang bây giờ có mặt tại đây rất là tạo hai nghiệp. Cái nghiệp chính mà phải sinh ra là cái nghiệp dâm dục. Cái nghiệp phụ mà được làm người ấy, là cái nghiệp trì giới. Vậy thì khi trì giới làm người làm cái may mắn chẳng nói làm gì, nhưng ở bụng má sinh ra là gốc tại cái nghiệp dâm dục. Vậy thì bây giờ con làm thế nào để con thoát được cái thân ở bụng mẹ đi ra, để chừa cái nghiệp dâm dục đi, làm thế nào thì chừa được nó? Bây giờ phải tu tứ niệm xứ này để ngó cái tâm của mình, hễ nó móng niệm nó tham cái gì thì mình trị ngay từ lúc ấy. Nà, thì đâu có đến nỗi mà chưa vào bụng mà, chỉ bởi vì không biết trị cái niệm tham ở tâm, không biết trị nó, cho nên lúc lâm chung bỏ bừa cả cái thân người ra, nhìn thấy người ta làm cái việc ấy khởi với tâm từ gì. Thế là mắt là ra cái chỗ đó. Còn nếu mà hàng ngày mình đã tập quán cái tâm của mình, soi cái tâm của mình, thì lúc bây giờ những cái cảnh bên ngoài nó có gọi mình đi được không? Đấy. Thế cho nên đây ngài dạy con là phải hàng ngày tự hỏi với mình đi, làm sao khi không mình lại ở trong bụng mẹ mình đi ra thế này. Đó là bởi vì cái dân dục nó đã cầm đầu cô mà nó giữ cô vào trong cái tục cung ấy mà mê muội không biết gì cả. Thế cho nên cần học tứ niệm xứ, cầm hàng ngày soi cái tâm của mình, nhưng học thật và tu thật cả. Nghĩa là phải để tâm cả. Chứ còn cứ lơ mơ thì e rằng cứ thì về đi qua vô ích. Mỗi ngày phải hỏi mình tại làm sao mình ở trong cái tử cung của mẹ để mà đi ra như thế này. Để thì biết ngay rằng tại cái nghiệp mà đã lôi, nên muốn chừa cái nghiệp thì phải xoay cái tâm. Cho nên cái phương pháp mình đang tu đây là cứ mình trong hiện tại đã đành, mà cứ những kiếp tự lại nữa. Nếu mình tập được một cái thói quen lúc nào cũng tỉnh thức, đừng để cho cái nghiệp nó lôi cuốn, làm chủ cái nghiệp, nhìn thẳng nó, đừng nhận nó là mình, thì đấy là cái phương pháp giải thoát duy nhất mà chắc chắn nhất, hiệu lực nhất. Mình hỏi thì mình phải tìm ra. Đây này cứ nhắc như thế để kích thích mình. Cứ mỗi lần mình tỉnh ra như thế là mình nhớ cái bổn phận của mình là phải soi cái tâm để tiêu hết những cái nghiệp. Thật nghiệp là mang mình đi làm con sâu rồi. Một nghiệp là mang mình đi ra làm con chó, con mèo, con gà, con gì rồi. Mà một khi mắc vào những cái thân ấy, bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên nguy hiểm vô cùng. Mà cái nguy hiểm này nó ở ngay cái tâm mình. Đúng như lời Phật tổ nói, mình có thực hành, mình có thật tu, mình mới thấy được cái pháp môn của Phật là quan trọng. Thế nếu chúng ta chỉ nói xuyên thì khó nhận. Bây giờ các con thực tập, thực hành, các con mới thấy những cái quan trọng. Bây giờ con không ăn đắc đạo thì bao giờ con đắc đạo? Con ngoài nó có cái háo hức, tức là cái tâm mình độc. Tâm nó đã độc thì nó khó, nó tác tình. Đây mới lấy cái thí dụ ngài A Nan. Ngài A Nan ngài trong cái hội ngài tổ đã viết những cái tập lại những lời Phật dạy trong sự tích của kẻ. Ngài đã viết những cái tập những lời Phật dạy để Phật tịch đi rồi, còn lại những cái lời nói ấy mà dạy cho những người sau. Thế cho nên ngài ta viết mới mời 500 vị A La Hán để tiếp tập. Mà ông A Nan ông ấy là cái người quý cái học vấn nhất, mà ông những cái lời Phật giảng dạy là ông thuộc lòng hết, cho nên ông quý cái sự tiếp tập này lắm. Đối với ông là ông thiết tha cái việc tiếp tập này lắm. Mà ông ngài ta viết này đuổi ông A Nan ra. Ngài bảo rằng chỉ có A-la-hán, tôi chỉ mời những vị vô lậu thôi để kết tập lời Phật, chứ tôi không mời những các vị chưa chứng quả. Thế cho nên đuổi ông A-nan ra. Mà ông A-nan thì ông rất là quý những lời pháp của Phật dạy, cho nên ông cái đêm hôm ấy ông nhất định ông phải chứng quả A-la-hán để ông được lễ tu kỳ. Cái buổi đó, cái ngày kết tập đó, mà tổ ca viết cũng biết là ông A Nan đã tới cái ngày giờ có khả năng, nhưng chỉ có điều là ông chưa có cái cố gắng thôi. Thế cho nên ông chưa chứng quả, cho nên tổ ca viết cũng làm một cái duyên để thúc đẩy cho ông phải chứng tu cho chứng quả thì thôi. Cho nên tổ ca viết đuổi ông A Nan ra. Ông A Nan mới ra gốc cây, như bây giờ đã đỡ hiền âm mà nó bị đuổi ra thì nó ra gốc cây nó ngồi nó khóc. Nhưng mà ông A Nan thì ông mới ra bên ngoài, ông ngồi ông hành thiền suốt đêm. Nhưng mà trong cái lúc hành thiền ấy, tuy để ý đến thiền nhưng vẫn háo hức để ý đến cái chuyện làm thế nào mình được vào cái người kết tập này, làm thế nào được chứng đạt A-la-hán này. Bây giờ mà các con người soi cái tâm, mà bây giờ nó cứ có cái háo hức, bao giờ đã chứng quả, liệu có kịp không? Thì liệu rằng cái thuyền của các con thua gì không? Nó đã không thúc tiến, mà nó lại còn những cái động mà nó làm cho cái tâm nó bị, nó bị mất cái tĩnh lặng đi. Cho nên cái tuệ nó không, cái ánh sáng không soi ra được. Thế cho tới sáng rồi, ông ngang ngang coi như thất vọng, buông cái tâm ước mong, buông cái tâm thành A-la-hán rồi. Thì cho nên ngài bỏ đi, thôi bỏ đi, cái ngài nó ngả lực. Thì cái tâm buông xả ấy nó trở về cái tĩnh lặng, cho nên ngài đắc đạo ngay cái lúc ngài buông xả. Cho nên ở đây thiền sư ngài đang thực hiện cái việc này để làm chứng, là nếu mà còn có cái ước mong, còn có một cái gì nó sao động cái tâm, thì dù là cái ước mong đắc đạo chăng nữa, dù là một con người đã đủ cơ duyên như ông A Nan chăng nữa, cũng không thể nào đắc đạo được. Cái trí tuệ giác ngộ nó không khai ra. Cho nên đây ngài bảo mình phải loại bỏ tất cả ước mong để tâm bền tĩnh. Cứ biết giới định tuệ là cái đường mình đi, rồi cái bình an thong thả mà đi, không háo hức vội vàng, nào có đừng chần chờ nữa, vào ngay đi, sống và tu luôn đi. Tại sao việc này quan trọng lắm? Quan trọng ở chỗ nào? Nếu không giải thoát thì cứ ở mãi bụng trâu bụng bò thì khổ lắm. Nên cho nên phải ra khỏi cái khổ này. Mà muốn ra khỏi thì phải làm cái việc này. Bởi vì cái nghiệp lực nó an bài tất cả mọi thứ. Thì bây giờ mình, và cái nghiệp ấy nó ở ngay tâm mình. Cho nên mình phải trừ ngay nó. Cho nên cái việc đầu tiên là quay về ngó lấy cái tâm mình. Để cứ thấy cái mấy nghiệp nó khởi lên thì nhìn nó để nó tan đi, chớ có theo nó để nó lôi mình đi. Tất cả chúng sanh bây giờ làm trâu làm bò, nhìn ở trước mắt mình kia, làm sâu làm bọ làm gà làm vịt. Từ những loài đi trên mặt đất, những loài bay trong hư không, những loài đang lội ở nơi dưới nước, cho đến những cái sâu cái kiến ở trong lòng đất, có loài nào mà không ra nghiệp đưa đi không? Mà nghiệp nó ở đâu? Ở đấy. Vậy thì chỉ có một phương pháp nhìn vào tâm, mà để mình biết cái nghiệp, để nó đừng lôi mình đi, thì nó sẽ tan đi. Bởi vì nó là cái không hề có. Cái trí tuệ Phật thấy rõ được cái đường lối giải thoát của chúng ta. Bởi vì ngài thấy được cái gốc khổ của muôn loài. Cho nên cái việc này đợi chờ gì nữa mà không bắt đầu. Ở đây xuất ra kiên nói nhiều và thói quần tụ. Phải có khi mà nhất định lúc nào nó cũng làm cho mình loạn tâm, chứ không phải chỉ có khi nó mới loạn tâm. Thế cho nên người xuất ra kiên nói nhiều. Tại sao kiên nói nhiều? Nói ít cũng còn loạn, chúng chi nói nhiều. Thế cho nên cái thực tạng thì bây giờ tịnh khẩu đi, đừng nói nữa. Là bởi vì Phật cần là cần cái tự chủ của mình, cần cái mình làm chủ mình. Chứ còn mình tuyên bố tịnh khẩu không cho ai động đến mình thì mình thì không nói. Thế thành ra mình để cho cái tịnh khẩu nó tu, chứ chính mình ấy, mình không tu. Còn ý Phật là muốn bắt chúng ta phải tự làm chủ. Tự làm chủ, cái lời nào đáng nói thì nói, cái lời nào không đáng nói thì không nói. Chứ không phải là cứ lấy cái tịnh khẩu làm cái khóa, vừa khóa cái phòng lại cái thôi mà không ai nói tới mình không nói tới ai. Những cái anh ấy mà đến ngày mai mà thả ra thì sao? Những cái anh ấy là tệ lắm đó. Bởi vì không tập quen cái tự chủ nên xuất ra kiên nói nhiều, tập tự chủ lên mình. Cái lời nào đáng thì mình nói, cái lời nào không đáng thì không nói. Thế rồi xuất ra lại kiên cái thói quần tụ, cái gì gọi là cái thói quần tụ đó, cái năm ba bốn cái bè nó nhận. Cái tạm sao xuất ra lại kiên cái đó mà không nói người tại gia kiên mà lại xuất ra lại kiên. Đó là bởi vì những cái nghiệp từ nhiều đời nó quen rồi, cho nên bây giờ bỏ không có thể dễ. Mà nhiều khi chính bởi vì chúng khi sự các vị cấm quá rồi, cho nên nó lại càng thích, nó lại càng tìm cách để nó lừa dối để nó đi quần tụ. Chứ nó thả cái này thì coi thường có khi nó cũng không cấm đâu, tại cấm nhiều quá cho nên nó lại càng thích cái đó. Trong tu viện này, cái tu viện của cái vị này đó, thì cứ buổi chiều sau giờ chất tác chỉ còn có tiếng dép đi kinh hành, tức là làm sao thì cái chuyện này ra đến gì đấy. Ai nấy lo tu, các nơi lo tạo chùa mà chẳng có những gì khác ở đây thì cái chính yếu là việc gì. Ở đây nhà Phật gọi là luyện cái tâm, luyện cái tâm tức là cũng như là cái người luyện vàng. Người ta luyện vàng người ta phải làm gì? Ta lọc những các chất than, những chất các chất quặng, những chất các cái chất gì khác với vàng thì người ta loại ra, rồi người ta lấy nguyên lại cái nguyên chất của vàng thôi. Vậy bây giờ cái đồng năng luyện tâm là làm gì? Những cái gì không phải vàng bỏ đi để giữ nguyên cái vàng còn lại, nhặt lấy cái chân tâm, còn bao nhiêu những vọng tâm ấy phải vứt nó đi. Thế thì phải luyện cái tâm theo như ý ngài đây, là cái việc luyện tâm mới là việc chính yếu. Ngoài ra những việc làm chùa, nồi cơm, quét nhà, xuất phát, các công việc dĩ nhiên cũng vẫn cần. Bởi vì phải, chúng ta còn phải dựa vào cái thân này, cái tâm của chúng ta nó còn phải mượn cái thân này. Thế cho nên chúng ta còn phải dựa vào thân, thì cũng phải lo cho cái thân của mình và của tập thể được bình an. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta là luyện cái tâm để giải thoát kiếp sau. Cho nên rằng để tâm đến việc, đến cái việc tu cần là cần yếu. Thế thì ở đây ấy, điều quan yếu là phải thực hành những cái gì mình đã học. Như bây giờ học kinh tứ niệm xứ, Phật dạy cho mình quán thân chuyên thân, quán tâm chuyên tâm, thì mình phải làm những cái gì mà Phật đã dạy. Tìm cái lời dạy của Phật ở ngay thân mình à, quán thân trên thân thì y theo cái thân mình mà từ cái nhận cho ra cái vô thường, vô ngã, khổ và không, chứ không phải chỉ y theo kinh sách mà hiểu, mà phải ở ngay thân, ngay tâm mình thấy được lời dạy của Phật. Tầm nhìn đúng không? Thế nào là tầm nhìn đúng không? À, nếu cô đồng nam được đúng cái điểm mà Phật dạy về trong tứ niệm xứ như thế, thì đó là cô đồng nam đã có cái tầm nhìn đúng. Còn bây giờ vẫn thấy rằng phải lo có tiền để mà đi làm chùa, phải lo có tiền để làm phước thì rất quý. Nhưng mà như thế cái tầm nhìn nó đã đúng chưa? Tại sao không đúng? Như trong kinh Luân Hoàng Phật dạy, những người làm ruộng mà không gieo giống, mà cứ cày bừa rồi tát nước rồi nhổ cỏ, như thế bao giờ thì có đứa ăn, đầy đủ ăn. Đấy, thế thế bây giờ mình tu hành mà mình lo làm phước mà mình không chịu phát cái tâm cầu trí tuệ đó để tiêu những cái nghiệp để giải thoát, mà cứ lo đi làm phước thôi, không lo xoay về quay về cái tâm để mà trừ những các cái nghiệp luân hồi đi, thì có bao giờ mình thoát được cái luân hồi không, bao giờ được yên vui?